Điều hiềm thù không bền lâu, còn điều Chúa ban bền vững. Thời xa xưa, có một ông chủ nhân hậu. Ông thừa thãi mọi thứ và có nhiều nô lệ. Đám nô lệ thường khoe về ông chủ của mình. Họ nói, dưới bầu trời này không có ông chủ nào tốt hơn ông chủ của chúng tôi. Ông cho chúng tôi ăn mặc tử tế, cho chúng tôi làm công việc phù hợp với sức, không một lời mắng chửi ai và cũng không đối xử độc ác với ai. Ông không như những ông chủ khác, hành hạ các nô lệ của mình tồi tệ hơn cả gia súc, treo cổ họ vì có tội hay vô tội và không có lấy một lời tử tế với họ. Ông chủ của chúng tôi thì muốn điều tốt lành cho chúng tôi, làm việc thiện và nói những điều tốt đẹp cho chúng tôi. Chúng tôi chẳng cần một cuộc sống tốt hơn. Những người nô lệ khen ngợi ông chủ của mình như thế đấy. Thế rồi con quỷ tỏ ra bực tức khi thấy những người nô lệ sống vui vẻ trong tình yêu thương với ông chủ của mình. Và con quỷ đã chinh phục được một trong số những nô lệ của ông chủ kia. Anh ta tên là Aleph. Sau khi lôi kéo được Aleph, con quỷ đã sai anh ta dụ dỗ các nô lệ khác. Trong lúc đám nô lệ đang nghỉ ngơi và ca ngợi ông chủ của mình, Aleph cất giọng nói, này anh em có ca ngợi lòng tốt của ông chủ chúng ta cũng bằng thừa thôi. Hãy bắt đầu làm vừa lòng quỷ sứ đi, thì quỷ sứ cũng sẽ trở thành nhân từ. Chúng ta thì tận tụy phục vụ ông chủ, làm ông ấy hài lòng đủ thứ. Chỉ cần ông ấy nghĩ ra điều gì là chúng ta thực hiện ngay điều đó. Chúng ta đoán được những suy nghĩ của ông chủ, bởi thế làm sao ông ấy không tốt với chúng ta được chứ? Các anh hãy thử không làm vừa lòng ông ấy và hãy làm những điều xấu với ông ta xem, rồi ông ấy cũng sẽ giống như mọi người khác. Ông ta sẽ lấy ác báo ác còn tồi tệ hơn các ông chủ ác độc nhất. Thế là đám nô lệ bắt đầu tranh luận với Aleph. Họ tranh cãi và đánh cuộc với nhau. Aleph bắt đầu chọc tức ông chủ tốt bụng. Anh ta làm việc đó với thỏa thuận rằng nếu anh ta không làm ông chủ tức giận được thì anh ta sẽ mất bộ lễ phục. Còn nếu anh ta chọc tức được ông chủ thì mỗi người hứa sẽ nộp cho anh ta một bộ lễ phục của mình. Ngoài ra họ còn hứa sẽ bảo vệ anh ta khỏi ông chủ. Nếu anh ta bị cầm sắt hoặc bị tống giam vào ngục tối thì họ sẽ giải cứu anh ta. Họ đã đánh cược với nhau. Và sáng hôm sau, Aleph hứa sẽ chọc tức được ông chủ. Aleph làm việc ở chuồng cừu của ông chủ, đi các nơi tìm mua những con cừu đực tốt giống. Thế rồi sáng hôm sau, khi ông chủ tốt bụng đi cùng các vị khách đến chuồng cừu và bắt đầu khoe những con cừu đực tốt giống yêu quý của mình, Aleph, anh chàng làm công cho quỷ sứ, nháy mắt ra hiệu cho các đồng bạn của mình. Hãy xem đây, bây giờ ta sẽ chọc tức ông chủ. Cả đám nô lệ xúm lại, nhòm qua cửa và hàng rào, còn con quỷ thì trèo lên cây và từ đó nhìn xuống sân xem kẻ làm công cho nó phục dịch nó như thế nào. Ông chủ đi quanh sân, chỉ trỏ cho khách xem đàn cừu và cừu non và đang muốn giới thiệu con cừu đực quý nhất của mình. Những con cừu đực khác cũng tốt cả, ông nói, nhưng cái con cừu đực có chiếc sừng dựng đứng này là vô giá. Đối với tôi nó quý hơn con mắt. Thấy trên sân có người, đàn cừu và những con cừu giống dạt sang một bên, khiến cho khách không thể chiêm ngưỡng được con cừu quý. Con cừu đó vừa đứng lại thì kẻ làm công cho quỷ sứ giả bộ như vô tình làm cho đàn cừu sợ hãi, khiến cả đàn nháo nhác cụm lại với nhau. Các vị khách không thể nhận ra đâu là con cừu quý giá. Điều này làm ông chủ phát chán. Ông nói, này Aleph, anh bạn thân mến, cậu cố một tí, hãy thận trọng túm lấy con cừu đực tốt giống có chiếc sừng dựng đứng kia và hãy giữ chắc nó. Ông chủ vừa nói xong, Aleph như con sư tử xông lên vào giữa đàn cừu và tóm lấy đám lông con cừu đực vô giá. tóm được đám lông. Anh ta bằng một tay, lập tức chộp lấy chân trái sau, nhấc bổng nó lên và quay trước mũi ông chủ. Anh ta hất mạnh chân cừu lên phía trước, khiến khớp xương của nó kêu răng rắc. Aleph đã bẻ gãy cẳng chân phía dưới đầu gối con cừu đực quý. Con cừu kêu be be, đoạn nó ngã quỵ xuống đầu gối hai chân trước. Aleph tóm lấy chân phải, còn chân trái con cừu bị vặn lông ra treo lơ lửng như một chiếc roi da. Cả khách lẫn tất cả đám nô lệ đều kêu ồ lên, còn con quỷ thì khóc khởi vui mừng khi nhìn thấy Aleph đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách thông minh. Sắc mặt ông chủ tối sầm lại hơn màn đêm. Ông cúi gục đầu và chẳng nói chẳng rằng. Các vị khách và đám nô lệ cũng lặng im. Họ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Im lặng một lát, rồi ông chủ vũ sạch người như thể muốn vứt bỏ cái gì khỏi thân mình. Ông ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trời. Ông ngắm nhìn trời không lâu, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông chủ giãn ra và ông mỉm cười. Ông nhìn Aleph rồi nói: "Ôi Aleph, Aleph, ông chủ của anh đã sai anh chọc tức ta. Nhưng ông chủ của ta mạnh hơn ông chủ của anh. Và anh đã không chọc tức nổi ta, mà chính ta đã chọc tức được ông chủ của anh. Anh sợ rằng ta sẽ trừng phạt anh, và anh muốn được tự do chứ gì? Aleph, vậy anh phải biết, ta sẽ không trừng phạt anh đâu. Còn anh muốn tự do, thì đây, trước mặt các vị khách của ta, ta cho phép anh được tự do. Hãy biến đi đâu thì đi, và hãy cầm lấy bộ lễ phục của mình." Đoạn ông chủ tốt bụng cùng các vị khách của mình ra về. Còn con quỷ nghiến răng ken két, ngã bọp từ trên cây xuống đất rồi độn thổ mất hút. Cây nến nhỏ. Anh đã nghe người ta nói: mắt phải trả bằng mắt, răng phải trả bằng răng. Nhưng ta nói với anh: đừng chống lại điều ác. MBH chương 5 trang 38-39. Chuyện ấy xảy ra dưới thời các ông chủ. Ông chủ thì có nhiều loại. Có những ông chủ vào giờ phút lâm chung vẫn còn nhớ tới Chúa và còn biết thương người. Và có những con chó không có được những đức tính trên để người ta nhắc tới. Nhưng tồi tệ nhất, không ai bằng những quan chức xuất thân từ nông nô, từ bùn đen nhảy lên giới quý tộc. Chính vì những kẻ này mà cuộc sống trở nên tồi tệ hơn cả. Một gã quản gia như thế đã xuất hiện trong điền trang của một ông chủ. Những người nông dân làm theo chế độ lao dịch, đất đai thì có nhiều và màu mỡ. Có nhiều nước, có đồng cỏ, có cánh rừng, đủ cho mọi người, cho cả ông chủ lẫn những người nông dân. Nhưng ông chủ đã cử một gia nhân của mình từ một điền trang khác làm quản gia. Gã quản gia nắm hết quyền hành và đè đầu cởi cổ những người nông dân. Hắn là người đã lập gia đình, một vợ và hai cô con gái đã lấy chồng và đã kiếm được khá nhiều tiền. Hắn có thể sống một cuộc sống như vậy mà không phạm phải lỗi lầm. Nhưng hắn có tính ghen tị và hay dính vào những chuyện tội lỗi. Tất cả bắt đầu từ việc hắn lùa những người nông dân ra đồng làm quá số ngày lao dịch. Hắn tậu được nhà máy gạch, bắt tất cả đàn bà và đàn ông làm việc kiệt sức, cần gạch sản xuất ra thì hắn đem bán. Những người nông dân tìm đến ông chủ ở Moscow để than vãn, nhưng bất lực. Ông chủ cho họ ra về tay không và cũng không ngăn cản hành động của gã quản gia. Gã quản gia biết chuyện nông dân đã kêu ca với ông chủ, bèn tìm cách trả thù. Cuộc sống của nông dân ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Giữa những nông dân cũng có những kẻ phản trắc. Họ bắt đầu tố giác những người anh em của mình cho gã quản gia và tìm mọi cách hại lẫn nhau. Bà con nông dân đâm lẫn lộn trắng đen, còn gã quản gia thì tỏ ra bực tức. Càng ngày, gã quản gia càng đẩy bà con nông dân đến chỗ sợ hãi hắn như hãi thú dữ. Mỗi khi hắn đi qua làng, tất cả mọi người đều tránh xa hắn như tránh con sói, bỏ đi đâu cũng được, miễn là không để hắn nhìn thấy. Gã quản gia biết điều này, và hắn càng tức giận hơn vì mọi người sợ hãi hắn. Hắn làm bà con khốn khổ vì phải lao động kiệt sức và bị đánh đập. Những nông dân phải chịu nhiều nỗi cực khổ vì hắn. Đã có những lần người ta trừ khử những kẻ ác độc như thế, và bà con nông dân bắt đầu bàn tới chuyện gã quản gia này. Họ tụ tập ở một nơi vắng vẻ nào đó. Kẻ mạnh bạo hơn thì nói: "Chúng ta phải chịu đựng cái gã độc ác này của chúng ta đến bao giờ nữa? Chết thì cùng chết, chứ trừ khử gã này đâu phải tội lỗi." Một lần, những người nông dân tụ tập trong rừng trước ngày lễ thánh. Gã quản gia bắt họ tới đây quét dọn cánh rừng của ông chủ. Mọi người tụ tập lúc ăn trưa và bắt đầu bàn luận. "Bây giờ chúng ta," họ nói, "sẽ sống như thế nào? Hắn đã bóc lột chúng ta đến tận xương tủy. Hắn bắt chúng ta làm việc khốn khổ, cả đàn ông chúng ta lẫn đám đàn bà, ngày cũng như đêm, không được phút nào nghỉ ngơi. Hãy chúng ta làm gì không trúng ý hắn là hắn kiếm cớ xỉa sói đánh đập. Simeon đã bị hắn đánh đập đến chết. Anhisima thì bị cùm chân đến khốn khổ. Ta còn chờ đợi gì nữa? Chiều nay hắn sẽ tới đây và sẽ lại gây chuyện ầm ĩ. Chỉ cần lôi hắn xuống khỏi mình ngựa, bổ cho hắn một nhát rìu và thế là xong. Rồi chôn vùi xác hắn ở đâu đó như một con chó và xóa mọi dấu vết. Có điều ta phải nói trước với nhau, tất cả chúng ta phải đồng lòng, không ai được khai báo." Vasily Minev nói vậy. Trong số anh em nông dân, anh ta là kẻ căm tức gã quản gia nhất. Tuần nào hắn cũng đánh đập anh, cướp luôn vợ của anh, bắt về làm đầu bếp. Đám Mugik nói với nhau như vậy, và chiều đến gã quản gia đã tới đây. Hắn đi ngựa tới, tức thì kiếm cớ chửi bới rằng họ đốn chặt cây không theo lời hắn. Hắn tìm thấy một cây da trong đống cây vừa chặt. "Tao," hắn nói, "có bảo chúng mày chặt cây da đâu. Đứa nào đã chặt nó, hứ? Hãy nói mau, bằng không ông sẽ cho chúng mày ăn đòn cả lũ." Đoạn, hắn bắt đầu quan sát xem cây da kia nằm ở hàng cây đốn của ai. Người ta chỉ chỏ anh Sido. Gã quản gia đánh tới tấp vào mặt Sido đến tứa máu. Hắn còn dùng cành cây gai quất tóc đến nhừ tử cả Vasily vì tội đống cây đốn của anh này quá ít. Sau đó hắn quay ngựa trở về nhà. Đến chiều, đám Mugik lại tụ tập cùng nhau và Vasily bắt đầu nói: "Ôi mọi người ơi, chúng ta không phải là con người mà là những con chim sẻ. Chúng ta bảo vệ nhau, vậy mà xảy ra điều gì? Mọi người đều nấp sau cột đỡ mái hiên. Đấy, đàn chim sẻ tụ tập chống lại diều hâu như thế đấy. Không được khai báo, không được khai báo. Chúng ta bảo vệ nhau, chúng ta bảo vệ nhau." Thế rồi hắn sấn sổ đến, mọi người lại bỏ chạy theo cây tầm ma. Vì thế nên diều hâu mới tóm được kẻ nào nó cần, lôi kéo sền sệt. Đàn chim sẻ nhảy tót đi khỏi, chip, chip, điểm số lại, thiếu mất một người. Thiếu ai nhỉ? Vanka. Ôi, con đường của anh ta là tới đó, đáng đời anh ta phải tới đó. Các anh cũng vậy thôi, không được khai báo thì không khai báo. Khi hắn tóm được Sido, đáng lẽ các anh phải xúm lại và trừ khử hắn ngay chứ. Đằng này, không được khai báo, không được khai báo. Chúng ta bảo vệ nhau, chúng ta bảo vệ nhau. Nhưng hễ hắn xông đến là ta chui rút ngay vào bụi cây rồi. Những người Mugik vẫn thường nói như vậy, và họ đã tụ tập với nhau để trừ khử gã quản gia. Gã quản gia báo cho các Mugik chuẩn bị đi cày ruộng của ông chủ để trồng lúa kiều mạch vào ngày lễ thánh. Việc này khiến các Mugit cảm thấy mình bị xúc phạm, và đến ngày lễ, họ tụ tập ở sân sau nhà Vasily rồi cùng nhau bàn bạc. Nếu như hắn quên mất Chúa, mọi người nói, và muốn làm những việc xấu xa như vậy thì quả thật cần phải giết hắn. Chết thì cùng chết. Piotr Mekiev đã đến chỗ họ. Piotr là một nông dân hiền lành và anh không cùng đám Mugit đi đến hội đồng. Piotr tới đây lắng nghe mọi người rồi bảo: "Các anh, những người anh em ạ, đã nghĩ ra một tội lỗi lớn đấy. Hủy hoại tâm hồn, đó là một việc làm quá hệ trọng. Hủy hoại tâm hồn của người khác thì dễ, nhưng còn tâm hồn của mình thì sao? Anh ta làm điều xấu, nhưng trước mặt anh ta cũng là một việc làm xấu. Những người anh em ạ, ta cần phải biết chịu đựng." Vasily nổi cơn thịnh nộ vì những lời lẽ đó. "Lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại," anh nói, "mỗi một điều, giết người là có tội. Rõ ràng đó là có tội." Anh nói tiếp, "Nhưng giết kẻ nào chứ? Giết kẻ tốt là có tội, chứ giết một con chó kiểu này thì cả Chúa đã ban lệnh. Con chó dại thì phải giết, con người mới cần thương tiếc. Không khử hắn đi, tội lỗi sẽ càng lớn, hắn sẽ làm hư hỏng bao con người. Chúng ta, cho dù có phải chịu đau khổ thì cũng là vì mọi người. Mọi người sẽ nói lời cảm ơn chúng ta. Mà ta tỏ ra yếu đuối, không kiên quyết, thì hắn sẽ hủy hoại tất cả mọi người. Anh Mikhaev ạ, anh nói toàn những lời trống rỗng. Phải chăng tội lỗi sẽ ít hơn khi tất cả chúng ta sẽ phải đi làm đồng trong ngày lễ phục sinh? Chính anh sẽ không đi làm." Và rồi Mikhaev lên tiếng, "Vì sao lại không đi?" Anh nói, "Họ cử đi thì tôi sẽ đi cày, không phải để cho mình. Còn Chúa sẽ biết tội lỗi là của ai. Chỉ có chúng ta không được quên mất Chúa thôi. Tôi," anh nói, "những người anh em ạ, không nói về bản thân mình đâu. Nếu như ta được chỉ ra rằng có thể lấy cái ác trừ khử cái ác, thì Chúa đã ban cho ta một điều luật như thế rồi. Đằng này, ta được chỉ rõ một điều khác. Anh định trừ khử cái ác, còn cái ác thì sẽ lan sang con người anh. Giết người không phải là sự khôn ngoan mà tâm hồn sẽ vấy máu. Giết người sẽ vấy máu ngay tâm hồn mình. Anh nghĩ rằng giết được một con người xấu xa, theo anh nghĩ là đã trừ khử được cái ác. Nhưng anh hãy nhìn xem, anh đã gây ra cho mình điều xấu xa còn độc ác hơn thế kia nữa. Hãy thuần phục tai họa thì tai họa sẽ bị thuần phục." Thế là các Mugit không thỏa thuận được với nhau. Suy nghĩ của họ trái ngược nhau. Một số người ngã theo ý kiến của Vasily, số khác thì đồng tình với Piotr, cho rằng không nên gây thêm tội lỗi mà phải biết chịu đựng. Những người nông dân đón mừng ngày đầu tiên, ngày chủ nhật của lễ phục sinh. Ông xã trưởng cùng viên cai quản chính quyền địa phương từ điền trang của ông chủ đến dự buổi lễ hội và phát biểu ý kiến. Mikhail Semyonuk, gã quản gia, ra lệnh ngày mai cử tất cả đám Mugit đi cày ruộng trồng lúa kiều mạch. Ông xã trưởng cùng đại diện chính quyền địa phương đi khắp làng thông báo cho tất cả mọi người ngày mai phải đi cày. Phân công ai ra ngoài sông, ai ra gần đường cái lớn. Các Mugit khóc sống lên nhưng không dám cưỡng lại. Sáng ngày hôm sau, họ vác cày ra đi và bắt đầu cày bừa. Trong nhà thờ, buổi thánh lễ sớm đã được tiến hành. Khắp nơi đâu đâu, người ta cũng ăn mừng ngày lễ. Còn các Mugit thì vẫn đang phải cày bừa. Gã quản gia Mikhail Semyonuk thức dậy muộn, rồi đi thăm công việc của điền trang. Bà vợ, cô con gái ngoá chồng vừa tới đây dự lễ hội, trang điểm ăn mặc đẹp vào người. Gia nhân đóng ngựa vào xe cho các gia chủ đi dự buổi lễ thánh, rồi trở lại về nhà. Cô hầu đặt ấm trà samovar, Gã Mikhail Semyonov uống trà đã đủ, hút tẩu thuốc, rồi gọi ông xã trưởng tới. Thế nào, ông bắt bọn nông dân đi cày chưa? Rồi ạ, à, thưa ông Mikhail Semyonov, tất cả chúng nó đi cày cả chứ? Tất cả ạ, à, tự tôi cắt cử chúng nó mà. Cắt cử thì cắt cử, chứ chúng có cày bừa không đấy? Ông hãy đi xem và bảo chúng nó là sau buổi ăn trưa tôi sẽ đến, để chúng nó phải cày được một mẫu, và phải cày cho tốt đấy. Tôi mà phát hiện làm không tốt, tôi sẽ không cho phép chúng nó dự lễ thánh đâu. Tôi xin nghe ạ. À, ông xã trưởng toan bỏ đi, nhưng Mikhail Semyonov gọi giật ông ta lại, tự mình thì lúng túng muốn nói điều gì đó mà không biết phải nói như thế nào. Do dự ngập ngừng một lát, rồi hắn cất tiếng. Này ông này, ông hãy nghe xem chúng nó, cái bọn tướng cướp ấy, nói gì về tôi nhé. Đứa nào chửi bới và nói gì, ông nói lại hết cho tôi nghe nhé. Tôi biết rõ bọn chúng nó, cái quân ăn cướp ấy, không thích làm việc mà chỉ thích nằm lì một chỗ, trốn việc thôi. Bọn chúng chỉ thích hóc và đi dự lễ thôi, mà chẳng hề nghĩ rằng nếu bỏ cày thì sẽ muộn dự lễ. Vậy ông hãy nghe chúng bàn tán, đứa nào nói gì, kể lại tất cả cho tôi nghe. Tôi cần phải biết những điều đó. Ông hãy đi đi, và liệu đấy, hãy kể lại tất cả, không được giấu giếm điều gì. Ông xã trưởng quay đầu, bước ra cửa, leo lên ngựa rồi đi thẳng ra cánh đồng, gặp đám mua gích. Bà vợ gã quản gia nghe được những lời chồng mình vừa nói với ông xã trưởng, liền đi tới chỗ chồng và vặn hỏi hắn. Bà vợ quản gia là một phụ nữ hiền hòa và có trái tim nhân hậu. Ở đâu có thể là bà ta tìm cách trấn an ông chồng và bên vực những người nông dân trước mặt đức ông. Bà đi lại chỗ chồng mình và bắt đầu căn vặn. Ông Mishenka thân mến, bà ta nói, hãy vì Chúa, ông đừng gây tội, hãy thả cho các mưu gích về dự ngày lễ thánh trọng đại này. Mikhail Semyonov không nghe lời vợ, chỉ phá lên cười bà ta. Hay bởi đã lâu rồi, hắn nói, bà không được ăn roi, nên bà mới táo bạo đến thế này. Bà đừng có dính vào công việc không phải của mình. Mishenka thân mến của em ơi, em vừa có một giấc mơ không tốt về ông. Ông hãy nghe em cho các mưu gích về nhà thôi. Cứ liệu đấy, hắn nói. Tôi đã nói mà, bà hốc lắm chất béo vào, nên bà nghĩ rằng cái roi nó quất vào bà không thấm gì chăng? Bà cứ liệu đấy. Mikhail Semyonov tức giận chọc cái đầu tẩu đang bốc lửa vào hàm răng của bà vợ, xua đuổi bà ta và sai dọn bữa trưa cho hắn. Mikhail Semyonov ăn món thịt đông, bánh ngọt, súp rau nấu thịt lợn sữa quay, mì sữa, uống rượu anh đào ngọt, điểm tâm bánh gato, rồi gọi cô đầu bếp đến bắt cô ta ca hát. Còn hắn thì cầm chiếc đàn guitar và bắt đầu đệm đàn. Mikhail Semyonov ngồi nghỉ với tâm trạng phấn chấn, đôi lúc miệng ở ra, hắn vặn lại dây đàn và cùng cô đầu bếp phá lên cười. Ông xã trưởng bước vào, cúi chào và báo cáo lại những gì ông ta vừa thấy ở ngoài đồng. Thế nào, chúng nó có cày không? Cày hết phần dao chưa? Dạ, bọn chúng đã cày được hơn một nửa rồi ạ. Không có đám ruộng nào bỏ sót chứ? Không thấy ạ, chúng cày tốt đấy, bọn chúng sợ mà. Thế còn phân loại đất tốt chứ? Phân loại đất cày mềm lắm ạ, tựa hồ rắc cây anh tú. Gã quản gia im lặng một lúc. Thế bọn chúng nói gì về tôi? Bọn chúng có chửi bới gì không? Ông xã trưởng ngập ngừng, nhưng gã quản gia bắt nói ra tất cả sự thật. Hãy nói hết đi, ông hãy nói những lời của bọn chúng, chứ không phải lời của ông. Ông mà nói đúng sự thật, tôi sẽ thưởng ông, còn che đậy cho bọn chúng, thì xin ông thứ lỗi cho. Tôi sẽ cho ông một trận nhừ tử. Ê, Katiasu đem cốc rượu lại đây cho ông ấy để có thêm sự gan dạ. Chị nấu bếp chạy đến, đem cốc rượu lại cho ông xã trưởng. Ông xã trưởng chúc mừng rồi uống cạn chén. Lấy tay lau miệng và bắt đầu nói. Đằng nào cũng thế, ông ta nghĩ bụng, không phải lỗi của mình. Nếu nói rằng bọn chúng không khen ngợi ông ta, mình sẽ nói thật, nếu ông ấy yêu cầu. Và ông xã trưởng đánh bạo nói. Họ than phiền đấy. Mikhail Semyonuk ạ. Họ nói những gì? Ông cứ nói. Họ nói có một điều, hắn không tin vào Chúa. Cả quản gia phá lên cười. Ai đã nói vậy? Hắn hỏi. Tất cả đều nói vậy. Họ nói rằng hắn chỉ thuần phục ma quỷ thôi. Gã quản gia cười khúc khích. Điều này tốt đấy. Hắn ta nói. Ông hãy nói về từng đứa một xem. Xem đứa nào nói cái gì? Thằng Vaska nói gì? Ông xã trưởng không muốn tâu về những người của mình. Hơn nữa, giữa ông và Vasily gần đây xảy ra sự thù địch. Vasily, ông xã trưởng nói, chửi bới nhiều hơn tất cả bọn họ. Anh ta nói cái gì, ông cứ nói đi. Nói ra mà phát sợ, thằng ấy không tránh khỏi. Anh ta nói, cái chết không kịp hối. Ôi, cái thằng ấy giỏi lắm. Gã quản gia nói thế. Thế nào, nó đã bỏ lỡ cơ hội, không giết được ta ư? Rõ là đôi tay nó không với tới. Thôi được, hắn nói. Vaska, tao sẽ tính sổ với mày sao? Thế còn thằng chó Chiska, có lẽ nó cũng nói như thế chứ. Tất cả bọn chúng đều nói điều xấu xa. Bọn chúng nói những gì? Toàn lặp đi lặp lại những điều ghê tởm. Điều ghê tởm gì chứ? Ông đừng ngại nói ra. Chúng nói để cho hắn phải thủng bụng, lòi ruột ra. Mikhail Semyonuk lấy làm vui mừng, thậm chí còn cười ha hả. Được rồi, để xem kẻ nào sẽ lòi ruột ra trước. Đứa nào nói vậy? Có phải thằng Chiska không? Chẳng đứa nào nói điều tốt đẹp cả. Tất cả đều chửi bới, đều dọa dẫm. Thế còn thằng Petrushka Mikhaev, nó nói gì? Có lẽ nó cũng chửi bới chứ. Không, Mikhail Semyonuk ạ, Petra chẳng chửi bới gì hết. Thế anh ta nói cái gì? Anh ta là người độc nhất trong đám mưu kích không nói gì cả. Anh ta là một gã mưu kích kỳ quặc. Tôi thấy ngạc nhiên về anh ta đấy, ông Mikhail ạ. Ngạc nhiên về điều gì? Về những gì anh ta làm. Tất cả bọn mưu kích đều ngạc nhiên. Thế anh ta đã làm điều gì? Có thể nói là rất lạ lùng. Tôi đi xe lại gần chỗ anh ta. Anh ta đã cày trên ruộng mẫu nằm dốc nghiêng của Turkin. Tôi lại gần chỗ anh ta, nghe thấy có tiếng ai đó đang hát, giọng rất thanh và ngân nga. Còn trên chiếc cày, giữa hai thanh càn có cái gì đó đang phát sáng. Cái gì vậy? Phát sáng như một ngọn lửa nhỏ. Tôi đi xe lại gần hơn, nhìn thấy một ngọn sáp nến hình đồng 5 xu được gắn vào thanh ngang của chiếc cày gỗ và đang phát sáng. Gió cũng không thổi tắt được nó, còn anh ta thì mặc chiếc áo mới, vừa cày vừa hát bài thơ thánh ca. Rồi anh ta xoay, lắc lưỡi cày, nhưng cây nến nhỏ không tắt. Anh ta lắc mạnh cái cày ngay trước mặt tôi, đặt lại thanh vai cày, kéo cái cày đi, mà ngọn nến vẫn cháy, không tắt. Anh ta đã nói gì? Anh ta chẳng nói gì. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta hôn tay ba cái chúc mừng lễ Giáng sinh, rồi lại tiếp tục cất tiếng hát. Thế ông có nói chuyện với anh ta không? Tôi không nói gì. Nhưng đúng lúc đó, bọn mua ghế lại cần và cười giễu anh ta. Họ nói rằng anh chàng Mikhaev có cả đời cầu nguyện cũng không xin được xá tội vì anh ta đã cày trên ruộng đất thánh. Thế anh ta đã nói gì? Anh ta chỉ nói trên thế gian này có hòa bình, trong con người có cái thiện. Rồi lại tiếp tục cầm cày, quất ngựa bước đi và cất giọng thanh thanh hát. Còn cây nến vẫn cháy mà không hề tắt. gã quản gia ngừng cười, đặt cây đàn guitar xuống, đầu cúi gục và trầm tư suy nghĩ. Hắn ngồi đó một lát, đoạn đuổi cô nấu bếp và ông xã trưởng ra ngoài, rồi đi lại sau bức rèm, nằm lên giường và thở dài. Trên khừ khừ, tựa tiếng xe chở hàng quá tải chạy qua. Bà vợ vào với hắn, hỏi han hắn. Hắn không trả lời. Hắn nói, nó đã thắng tôi rồi, bây giờ cái kết cục đã đến với tôi. Bà vợ nghe vậy liền khuyên nài, ông hãy đi đi, hãy thả họ ra, có thể sẽ không có chuyện gì cả. Bao nhiêu chuyện ông đã làm, ông còn không sợ, vậy mà bây giờ sao ông lại e ngại thế? Tôi đã thua rồi, hắn nói, anh ta thắng tôi rồi. Bà vợ réo to ông chồng, lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại mỗi một điều, nó thắng rồi, nó thắng rồi, ông hãy đi đi, thả những người nông dân ra, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Ông hãy đi đi, tôi sai người thắng ngựa cho ông. Các gia nhân đưa ngựa tới, và bà vợ gã quản gia năn nỉ chồng ra cánh đồng, thả những người nông dân. Mikhail Semyonich ngồi trên lưng ngựa và đi ra ngoài đồng. Y đi đến cổng làng, một người đàn bà mở cổng cho y đi qua vào làng. Mọi người vừa nhìn thấy gã quản gia đã vội lãng xa hắn, người thì chạy vào trong sân, kẻ thì lủi vào vườn rau. Gã quản gia đi quanh khắp làng và đến gần phía cổng ra khác. Cánh cổng khóa trái mà tự hắn từ trên lưng ngựa không thể mở được, cũng không gọi ai đến mở giúp được. Gã quản gia xuống ngựa, tự mình mở cổng rồi lại trèo lên lưng ngựa. Y đặt chân vào bàn đạp trèo lên, định vắt người qua yên ngựa, thì con ngựa bỗng hoảng sợ con lợn, lồng lên né tránh về phía hàng rào, còn thân hình kẻ cưỡi ngựa thì nặng nề rúng người lên không đúng tầm yên ngựa, mà lại ngã sấp bụng xuống hàng rào, một chiếc cọc hàng rào phía trên nhọn hoắt và nhô cao hẳn khỏi những cọc rào khác. Gã quản gia ngã sấp bụng xuống thẳng chiếc cọc rào đó và y bị đâm thủng bụng, ngã vật xuống đất. Đám nông dân từ nơi cày ruộng chạy đến, những con ngựa thở phì phò và không sao ra khỏi cánh cổng được. Những người nông dân nhìn thấy Mikhail Semyonich nằm ngửa, hai tay dang ra, mắt trợn trừng, ruột lòi ra phơi trên mặt đất, máu động khô thành vũng không thấm vào đất. Đám nông dân hãi sợ, thúc mông ngựa chạy đi. Một mình Piotr Mekhev nhảy xuống ngựa, tiến lại gần gã quản gia. Nhìn thấy y đã chết, vuốt mắt cho y, rồi thắng ngựa, cùng đứa con trai bê cái xác người chết bỏ vào chiếc hòm, rồi chở về nhà ông chủ. Và những người nông dân đã hiểu rằng sức mạnh của Chúa không nằm trong tội lỗi, mà trong tấm lòng nhân hậu.